Kế thứ 35, liên hoàn kế.
Câu chuyện về liên hoàn kế này cũng xảy ra trong thời Tam Quốc. Lúc đó Tào Tháo thống lãnh mấy mươi vạn quân tấn công Đông Ngô, còn Đông Ngô lại liên minh với quân Thục chống lại quân Tào. Chủ soái của quân Đông Ngô là Chu Du đã dùng diệu kế khiến cho Tào Tháo giết lầm hai tướng giỏi Thủy Chiến là Thái Mạo và Trương Doãn, gây thiệt hại nặng nề cho quân Tào vì không còn tướng lĩnh để huấn luyện cho thủy quân nữa. Trong khi bàn bạc kế hoạch tác chiến, lão tướng Hoàng Trung kiến nghị nên dùng hỏa công để thiêu hủy chiến thuyền của Tào Tháo. Chu Du đồng ý dùng chiến thuật này, nhưng lại cho rằng cần phải làm thêm hai việc. Một là cần phải phái người trà trộn vào doanh trại của Tào Tháo để làm nội ứng nhằm chờ thời cơ phóng hỏa. Hai là tìm người thuyết phục Tào Tháo mang các chiến thuyền xiềng lại thành một khối, khiến cho chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu rụi cả đoàn thuyền. Đến đêm thì đại tướng Hoàng Cát âm thầm đi tìm Chu Du, xin được đến doanh trại Tào Tháo trá hàng để làm nội ứng. Sáng ngày hôm sau, Chu Du và các tướng bàn bạc chiến sự. Hoàng Cát cố ý nói Đông Ngô thế yếu, rồi cũng đến ngày Tào Tháo tiêu diệt nước ta, chỉ bằng đầu hàng sớm cho xong. Chu Du nghe vậy, giả vờ nổi trận lôi đình, đòi chém Hoàng Cát. Các tướng phải quỳ xin tha, Chu Du mới chịu giảm tội, chỉ đánh Hoàng Cát 100 roi, khiến Hoàng Cát phải chịu cảnh sống dở chết dở, da thịt tan nát. Sau khi về đến doanh trại, Hoàng Cát lập tức phái người đi tìm Tào Tháo, tỏ ý muốn đến đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo bán tín bán nghi, bèn lại phái Tưởng Cán qua sông tìm hiểu thật hư. Vừa thấy Tưởng Cán, Chu Du vẫn nhiệt tình như xưa, trách móc Tưởng Cán lần trước tại sao bỏ về mà không một lời từ biệt, rồi đài nghị lần này nhất định phải ở lại vài ngày. Tưởng Cán không biết là mình đã trúng kế, liền mừng ra mặt, nhận lời ngay. Lợi dụng lúc cùng một số binh lính nói chuyện phím, Tưởng Cán đã moi được chuyện Hoàng Cát bị đánh đòn, quả nhiên đây là chuyện có thật. Nhiệm vụ đã xong, trước khi về, Tưởng Cán một mình nhàn du lên núi chơi, không ngờ lại gặp được mưu sĩ nổi danh Bàng Thống. Bàng Thống cho biết Chu Du tuổi trẻ cao ngạo, không biết sủng người nên đành phải ẩn cư nơi đây. Tưởng Cán bèn ra vẻ khôn ngoan khuyên Bàng Thống nên đi nương dựa Tào Tháo. Bàng Thống chẳng cần suy nghĩ thêm, liền đồng ý ngay, rồi cùng Tưởng Cán lặng lẽ ngồi thuyền đến doanh trại của Tào Tháo. Nghe Tưởng Cán báo lại chuyện Hoàng Cát, lại được cả Bàng Thống, Tào Tháo vui mừng khôn xiết. Sai Tưởng Cán phái người đi gặp Hoàng Cát để định ngày đầu hàng, rồi lập tức đi gặp Bàng Thống. Bàng Thống cùng Tào Tháo đàm luận chuyện sách lược. Bàng Thống nói đến đâu Tào Tháo càng thấy bội phục đến đó, bèn thỉnh giáo Bàng Thống phương sách tấn công Đông Ngô. Bàng Thống nói, quân đội phương Bắc không quen thủy chiến, khi thuyền bè chòng chành, ắt là chịu không nổi. Chỉ bằng dùng sức sắt liên kết các thuyền lại thành một màng thì ổn định chẳng khác gì trên đất liền. Tào Tháo vô cùng mừng rỡ, không hề biết là lại vừa trúng phải độc kế của Chu Du. Đến ngày giao ước đầu hàng, Hoàng Cát chất đầy thuyền đều là những vật dễ cháy như sầu cùi, lưu huỳnh, vân vân, rồi ngồi thuyền thẳng tiến đến thủy trại của Tào Tháo. Từ xa, Tào Tháo đã nhìn thấy, vui mừng khôn xiết, đứng trên chiến thuyền chờ Hoàng Cát đến. Nào ngờ chiến thuyền của Hoàng Cát đến gần thì bỗng nhiên bốc lửa cuồn cuộn, lại thêm thế gió ào ào khiến thuyền của quân Tào bén phải lửa bốc cháy theo. Thuyền của quân Tào vốn đã được xiềng lại với nhau, bây giờ chẳng còn cách nào tách rời ra được nữa, nên cứ nối tiếp bị lửa thiêu rụi. Còn về phần Chu Du thì đã chuẩn bị thuyền nhẹ. Vừa thấy lửa cháy, liền hạ lệnh thẳng tiến về phía quân Tào. Thì nhau tàn sát mấy mươi vạn quân Tào, Tào Tháo trong quá lửa hốt hoảng tháo chạy, cũng may là cuối cùng cũng thoát được thân. Kế thứ 35, liên hoàn kế, là nói đến cùng lúc vận dụng nhiều mưu kế. Các kế này liên hoàn bổ sung cho nhau, kế dùng dụ dỗ địch, kế để tấn công địch. Như vậy thì không có kẻ địch hùng mạnh nào mà ta không đánh bại được.